Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Đỉnh và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 23 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về chính trị và tâm linh liệu có thể đồng hành. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ thuật lại chứng tá của cha Jean-Luc Mora, linh mục thừa sai người Pháp tại Sa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Uganda, Chủ nhật ngày 21 tháng 7, hơn 400 giám mục công giáo từ châu Phi và Madagascar đã bắt đầu cuộc họp tại Kampala, thủ đô Uganda, đánh dấu 50 năm thành lập Liên hiệp Hội đồng Giám mục của châu Phi và Madagascar, gọi tắt là SICAM. Nhân dịp này, Đức Thánh cha Francisco qua Đức Hồng y Pietro Parolin đã gửi một sứ điệp đến các giám mục tham dự. Sứ điệp đã được đọc hôm Chủ nhật tại nhà thờ trung tâm Lubaga của Tổng giáo phận Kampala bởi sứ thần tòa thánh ở Uganda, Đức Tổng giám mục Luigi Bianco. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha diễn tả niềm vui với các giám mục châu Phi và Madagascar nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Liên hiệp Hội đồng Giám mục châu Phi và Madagascar. Ngài cũng cảm ơn các giám mục và cùng với các giám mục tạ ơn Thiên Chúa về sự hiệp thông huynh đệ trong 50 năm qua. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho các giám mục châu Phi và Madagascar tiếp tục hành trình sứ mạng loan báo tin mừng để bảo đảm rằng tin mừng có thể thấm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống, ngang qua việc phục vụ quý báu cho giáo hội địa phương và giúp đỡ cho toàn địa lục châu Phi. Liên Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar được thành lập năm 1969 và được khai mạc bởi Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI tại nhà thờ Lubaga khi Ngài viếng thăm Uganda để tôn vinh các thánh tử đạo tại nước này. SECAM cho phép các giám mục châu Phi quản trị trong liên đới và cộng tác ở mức độ châu lục cũng như thúc đẩy sự tham gia của giáo hội công giáo trong lĩnh vực giáo dục, thiêng liêng và gia đình giáo hội. Đức Tổng giám mục Gabriel Mbilinchi của Tổng giáo phận Lubago, nước Angola, Chủ tịch SECAM nói rằng châu Phi là một lục địa đa số người trẻ, là những người làm nên hiện tại và tương lai của các nước châu Phi. Ngài nhấn mạnh rằng, ngày hôm nay là thời điểm để duyệt lại và khởi động lại hành trình với niềm hy vọng.
Pakistan, ông Peter, nhà hoạt động nhân quyền công giáo và chủ tịch của Trung tâm Công lý Xã hội ở Pakistan cho biết, tại Pakistan, các vụ bắt cóc và buộc các thiếu nữ Kitô và Hindu theo Hồi giáo vẫn đang diễn ra. Theo ông, chính quyền cần phải có biện pháp mạnh hơn nữa đối với các vụ bạo lực này. Ông cho biết đây là một dấu chỉ cho thấy sự thiếu ý chí chính trị, sự thờ ơ của nhà cầm quyền. Báo cáo năm ngoái của Ủy ban Nhân quyền Pakistan cho biết, chỉ riêng ở tỉnh Sindh, có khoảng 1.000 trường hợp các thiếu nữ theo đạo Hindu và Kitô bị bắt phải theo đạo Hồi. Ông cho biết, chính phủ ở tỉnh Sindh vẫn không tuân theo quy định được Tòa án tối cao đưa ra vào ngày 19 tháng 6, 2014, liên quan đến việc cấm cưỡng bức công dân sang đạo khác. Ông nói, đã đến lúc chính phủ phải đưa ra các biện pháp cụ thể để luật pháp được tôn trọng, để ngăn chặn các cuộc hôn nhân bị ép buộc, cưỡng bức theo một tôn giáo. Tháng 6 năm ngoái, giới trí thức, người công giáo, các nhà hoạt động, luật sư và chính trị gia của Pakistan đã tập trung tại Islamabad để kỷ niệm 5 năm phán quyết của Tòa án tối cao. 5 năm sau, họ cho rằng vẫn không có gì thay đổi, nghĩa là phán quyết vẫn không được áp dụng. Trong phán quyết của mình, Tòa án tối cao đã ra lệnh cho chính quyền liên bang và các tỉnh hành động về nhiều khía cạnh khác nhau, như an ninh nơi thờ phượng, khoan dung tôn giáo và xã hội, và thành lập Ủy ban Quốc gia cho người thiểu số. Theo ông Peter, mức độ áp dụng không vượt quá 24%. Sự thiếu ý muốn của nhà cầm quyền là thách thức chính của chính sách nhà nước.
Jerusalem, sáng ngày 22 tháng 7, Israel bắt đầu phá hủy nhiều ngôi nhà của người Palestine ở vùng Subir mà Israel coi là bất hợp pháp ở phía nam Jerusalem. Những ngôi nhà này được xây gần một hàng rào quân sự trong vùng ngoại ô thứ nhất của thành thánh. Việc phá bỏ này đã làm dấy lên sự phản kháng của người Palestine cũng như của nhiều tổ chức quốc tế khác nhau. Surbihir là một ngôi làng nhỏ của Palestine ở rìa đông Jerusalem, tại một khu vực bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến năm 1967. Người Palestine lo sợ rằng các hoạt động tháo dỡ nhà cửa và các tòa nhà dọc theo rào chắn sẽ tạo tiền lệ đối với các thị trấn và làng mạc khác dọc theo con đường rào chắn chạy dài hàng trăm cây số ở vùng bờ Tây bị chiếm đóng. Đối với người Palestine, Israel tiếp tục sử dụng lý do an ninh để chiếm đoạt đất đai và theo đuổi chính sách mở rộng các khu định cư dọc theo các con đường nối giữa chúng. Điều này trên thực tế là ngăn chặn sự ra đời của một quốc gia thống nhất trong tương lai. Theo báo cáo của Cơ quan Nhân đạo Liên Hợp Quốc, thông báo trục xuất và phá hủy được Israel đưa ra ngày 18 tháng 6 sau quyết định của tòa án liên quan đến ít nhất 10 tòa nhà đã được hoàn thành hoặc đang xây dựng với tổng số khoảng 70 căn hộ. Sau các hoạt động phá dỡ, có ít nhất 17 người sẽ vô gia cư và 350 người khác có thể bị ảnh hưởng ở nhiều cách thức khác nhau. Theo các nguồn tin địa phương, sẽ có thêm 100 tòa nhà trong khu vực có nguy cơ bị phá dỡ. Đối với người Palestine, việc xin giấy phép xây dựng từ chính quyền Israel ngày càng khó khăn hơn. Các nhà hoạt động và nhân viên nhân đạo nói rằng kết quả của những chính sách này là thiếu nhà ở nghiêm trọng đối với người Palestine khi họ có nguy cơ bị mất nhà cửa.
Philippines. Môi trường nhà tù có thể trở thành nơi đối thoại giữa các tôn giáo và nơi phát triển các mối tương quan của con người. Đây là sự xác tín của các thành viên của phong trào Hồi giáo Kitô giáo Cincia, một phong trào do cha Sebastiano Dampra thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại thành lập cách đây 35 năm tại đảo Mindanao, Philippines. Trong nhiều năm qua, phong trào Cincia đã dấn thân trong các nhà tù ở thành phố Zamboanga. Mục đích của phong trào là đưa các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo lại gần với nhau hơn. Cha Sebastiano đã cho phổ biến trên mạng Internet phong trào. Trên đó, người ta có thể đọc được những lời chứng cảm động của các tù nhân cùng với những lời cảm ơn chân thành dành cho các nhà điều hành phong trào. Họ làm cho chúng tôi cảm thấy mình là một phần của xã hội, mặc dù chúng tôi phải sống trong môi trường nơi mọi người coi chúng tôi như thuộc về một cộng đồng khác. Các thành viên của phong trào đến mở tâm trí chúng tôi, nhắc nhở chúng tôi tôn trọng sự sống. Mọi sự đều có giá trị và ý nghĩa. Và họ giúp chúng tôi tin rằng một ngày nào đó Chúa sẽ cho chúng tôi được tự do và chúng tôi sẽ có thể trở về gia đình của chúng tôi.
Bangkok, số nạn nhân của nạn buôn người được chính quyền Thái Lan giải cứu sắp đặt con số kỷ lục trong năm nay, theo dữ liệu được chính phủ Bangkok mới công bố tuần trước. Đằng sau việc buôn bán người này là nhu cầu lao động rẻ tại nước láng giềng Malaysia. Số liệu thống kê chính thức cho thấy, kể từ đầu năm, cảnh sát Thái Lan đã giải cứu 974 nạn nhân của nạn buôn người, hầu hết đến từ Myanmar. Đây là con số lớn hơn nhiều so với tổng số 622 người được ghi nhận vào năm ngoái và gần với con số kỷ lục 982 của năm 2015. Trong những năm gần đây, các cơ quan quốc tế lớn và các tổ chức nhân quyền quan tâm đến Thái Lan liên quan đến nạn buôn người, đặc biệt trong lĩnh vực đánh cá và buôn bán tình dục. Ông Manakrip Setteberg, phó chỉ huy Bộ phận chống buôn người Thái Lan nói, có thể con số năm nay đạt mức kỷ lục. Nhiều nạn nhân được chúng tôi giúp đã nói với chúng tôi rằng họ muốn đến Malaysia để kiếm việc làm. Theo các nguồn tin của Liên Hợp Quốc, hiện nay tại Thái Lan có khoảng 4,9 triệu người di cư, chiếm hơn 10% lao động quốc gia, hầu hết đến từ các nước Myanmar, Campuchia, Lào và Việt Nam. Ông Krip Setteberg còn cho biết, các nhân công được thuê bất hợp pháp này làm việc trong điều kiện nghèo nàn hoặc bị cách ly trong điều kiện tồi tệ trong rừng và cách xa cộng đồng. Điều quan trọng nhất, theo vị chuyên gia này, là các nạn nhân không cho rằng mình bị lừa và họ thường chịu đựng những khó khăn để đạt đến đích của mình.
Malaysia. Các cộng đồng bản địa đã yêu cầu chính phủ phải hành động để giảm thiểu việc bắt buộc theo một tôn giáo của một số nhà truyền giáo. Họ còn yêu cầu chính quyền quan tâm và tôn trọng hơn đối với văn hóa, tôn giáo và truyền thống của các dân tộc họ. Trong những ngày gần đây, một số nhà lãnh đạo của cộng đồng bản địa đã gửi một bản ghi nhớ cho Quốc hội Liên bang Malaysia, kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Mahathir Mohamad chấm dứt việc gửi các nhà truyền giáo Hồi giáo, với chủ đích làm thay đổi cộng đồng của họ. Trên thực tế, người dân bản địa muốn tránh tạo ra một bầu khí có thể làm mất sự ổn định cuộc sống của họ. Người phát ngôn của nhóm, ông Anjang Alui cho biết, trong nhiều năm, trên đảo châu Á này, vấn đề truyền đạo được thực hiện không ổn định. Nhiều thành viên của chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng họ đã được đăng ký là Hồi giáo trên chứng minh thư. Đối với chúng tôi, đây là một tội nghiêm trọng. Vì để chuyển sang một tôn giáo khác, phải có sự đồng ý trước và phải hỏi trực tiếp chúng tôi trước khi những thay đổi đó được thực hiện trên các giấy tờ. Ông phàn nàn về việc vi phạm tự do tôn giáo. Như thể chúng tôi không có quyền tự do lựa chọn tôn giáo của mình. Chúng tôi không chỉ mất dần đất đai, truyền thống mà còn cả bản sắc. Ông còn cho biết thêm, ngoài các nhà truyền giáo đạo Hồi, còn có các mục sư Tin Lành đến làng để truyền bá đức tin. Trẻ em bản địa thường phải chịu sự phân biệt đối xử và bắt nạt trong các trường công. Bản ghi nhớ cũng nêu bật các hoạt động thương mại như phá rừng và khai thác ở vùng đất tổ tiên, khiến cuộc sống của người dân địa phương gặp rất nhiều nguy hiểm.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết về Chính trị và tâm linh liệu có thể đồng hành?
Kính thưa quý vị thính giả, trong thời gian gần đây, chúng ta thường xuyên nghe nói đến những vấn đề về chính trị. Việc các chính trị gia trước khi tranh cử thì hứa rất nhiều, nhưng khi thắng cử thì lại không thực hiện lời hứa. Và họ biện minh tất cả do hoàn cảnh, do không được ủng hộ. Nói chung, họ đưa ra rất nhiều lý do để bào chữa cho việc mình không thực hiện lời hứa. Đối với người dân, khi không cảm nhận được tinh thần lãnh đạo thực tâm của những người đứng đầu đất nước, họ đã phản ứng, và cách phản ứng phổ biến nhất đó là những cuộc biểu tình tạo nên những xung đột khó giải quyết. Vậy thì vấn đề then chốt của những cuộc khủng hoảng chính trị là ở chỗ nào? Đã có nhiều câu trả lời và hướng giải quyết cho vấn đề này từ các nhà xã hội học, tâm lý học. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị ý kiến của cha Luciano Mandicardi, một nhà kinh thánh, tu viện trưởng Cộng đoàn Đăng Viện Bose ở Ý. Cộng đoàn Đăng Viện Bose là một cộng đoàn gồm các đăng sĩ, cả nam và nữ, thuộc các giáo hội Kitô khác nhau. Từ khi thành lập, cộng đoàn đã thúc đẩy một sự đối thoại đại kết giữa các giáo hội khác nhau. Bài viết của cha Luciano có tựa đề Tâm linh và chính trị. Hay nói một cách khác, chính trị, từ đời sống nội tâm đến hành động. Chính trị là gì? Có thể làm chính trị công bằng, hợp lý, ôn hòa, nhân văn. Mối tương quan giữa tâm linh và chính trị là gì? Chúng có thể đi chung với nhau không?
Cha Luciano trả lời, chắc chắn cả hai có thể đồng hành với nhau. Lịch sử cho thấy đã có nhiều chính trị gia tài giỏi và đồng thời là một người có đời sống tôn giáo tốt, được kêu gọi trở thành chính mình. Nhưng mỗi người cũng có nhiệm vụ xây dựng mối tương quan với người khác. Con người có trách nhiệm xây dựng không chỉ với mà còn cho những người khác trong ngôi nhà chung của nhân loại. Trách nhiệm với chính mình cũng là trách nhiệm vì người khác, cho chính trị và cho các thế hệ tương lai. Chính trị vừa phải nhìn đến ngày hôm nay nhưng cũng phải hướng đến tương lai. Chính trị phải tôn trọng cá nhân nhưng cũng phải xây dựng và bảo vệ tập thể. Một chính sách quan tâm đến chiều kích tâm linh là nền tảng của cái mà A.V. Schimmelgelt gọi là xã hội đúng đắn, nghĩa là phải từ chối sự sỉ nhục, phải nhìn nhận phẩm giá con người, đặc biệt ở những nơi mà số phận của con người thường bị coi thường như hệ thống nhà tù. Cần phải quan tâm đến con người. Trong một hài kịch của Trenche có một câu nói nổi tiếng của nhân vật Cremete. Tôi là một con người và tôi quan tâm đến tất cả những gì thuộc về con người. Đây là câu trả lời mà Cremete dành cho Menedemo, người trách anh ta vì làm những việc không cần thiết. Bạn mất quá nhiều thời gian, Cremete, bạn không nghĩ đến công việc kinh doanh của bạn và bạn quan tâm đến những người khác, những điều không liên quan đến bạn. Quan tâm đến con người, say mê vì con người, mở ra với thế giới, với những người dễ bị tổn thương, với nhiều người, sẵn sàng để bản thân chất vấn từ những điều khác biệt. Tất cả có một giá trị quan trọng về mặt tinh thần, nhưng cũng có giá trị trong lĩnh vực chính trị. Cần quan tâm đến đời sống nội tâm, vận động kiến thức bản thân, chiều kích quan hệ, đó cũng là chiều kích của chính trị.
Trong lĩnh vực chính trị, có những chính trị gia che giấu nhiều bản tường trình. Cần phải giúp họ tái khám phá chiều kích bên trong để họ thực hiện vai trò của mình tốt hơn. Trau dồi đời sống nội tâm là bước đầu tiên để xây dựng và tham gia hiệu quả vào đời sống chính trị. Bởi vì nội tâm là nơi rèn luyện tự do, nơi xây dựng niềm tin dẫn đến những lựa chọn và quyết định được phát triển. Nơi con người trưởng thành trong việc nói không, nơi người ta nghĩ về ngày hôm nay và hình dung về tương lai. Tất nhiên, ngày nay điều này đòi hỏi một chính trị gia khả năng tỉnh táo và dè dặt. Nhưng đừng để truyền thông điều khiển. Tất nhiên xã hội cần sự hiện diện các phương tiện truyền thông xã hội, truyền hình, cần phổ biến các cuộc phỏng vấn, tầm nhìn được đẩy lên mức cao nhất. Tôi tin rằng điều quan trọng là phải khám phá lại một mối quan hệ khác với thời gian. Không rơi vào sự vội vàng, đừng rơi vào cái bẫy của lịch trình ngắn và rất ngắn. Trong những cuộc bỏ phiếu, cần phải có thời gian để cử tri có thể tìm hiểu, nhận định, bỏ phiếu. Các chính trị gia cần phải có những nhận định đúng về xã hội, về con người. Cần phải có tranh luận để đưa ra một đường hướng, giải pháp cho vấn đề. Tôi muốn đưa ra lại một bài viết tuyệt vời của Walper. Chính trị bao gồm một sự kiên nhẫn và bền bỉ vượt qua những khó khăn, để cùng một lúc được hoàn thành với niềm đam mê và sự phân định. Điều này là hoàn toàn chính xác và được xác nhận bởi tất cả kinh nghiệm lịch sử, rằng điều đó sẽ không thể đạt được nếu không được thử lại luôn luôn trên thế giới. Nhưng người có thể chuẩn bị điều này không chỉ phải là một nhà lãnh đạo, mà còn theo nghĩa giản dị của từ này. Khi được hỏi, cha khẳng định rằng nói về tâm linh và chính trị cũng đòi hỏi phải nói về phẩm chất con người của người cống hiến cho chính trị. Đó là điều mà chúng tôi thực sự nghe rất ít. Cha muốn nhấn mạnh điều gì khi nhấn mạnh điều này? Cha trả lời, bức chân dung này nói mà không đặt tên cho nó về sự cô đơn của chính trị gia. Một sự cô độc thấm nhuần sức mạnh và sự vững chắc, bởi vì đó là thành quả của sự khổ chế. Cống hiến việc thực hiện nghệ thuật nhận thức bản thân, xét mình, đối thoại và đấu tranh nội tâm, suy nghĩ và suy tư về khả năng chịu đựng va chạm của những tình huống bất lợi và tuyệt vọng, mà không để mình bị ngã đổ. Chính trị dẫn dắt con người quản lý sức mạnh và quyền lực, và thậm chí là bạo lực hợp pháp, sẽ mang theo nó những cám dỗ nguy hiểm dẫn đến gặp ác, đối mặt với sức mạnh của ma quỷ, chịu đựng sự quyến rũ mạnh mẽ, và do đó cần phải có sự phân định và sự vững chắc, hiểu chính mình và đấu tranh nội tâm, khả năng muốn và khả năng nói không. Nếu sự cống hiến cho chính trị đòi hỏi niềm đam mê, tinh thần trách nhiệm và tầm nhìn xa trông rộng, nó đòi hỏi một sự rèn luyện nghiêm ngặt về sự tự chủ và niềm đam mê của một người để có được sức mạnh và quyền lực, và có lẽ giả định về đức tính không phổ biến rộng rãi, đó gọi là sự nhất quán.
Nói tóm lại, hoạt động chính trị là một công việc đòi hỏi ở bản thân khả năng đưa nó vào thực tiễn, khổ hạnh là sự lựa chọn thiết yếu nghiêm khắc cá nhân và khả năng cai trị chính mình. Theo nghĩa này, phẩm chất của người cống hiến cho chính trị là điều cần thiết. Đó là sự đảm bảo cho sự cống hiến, nghiêm túc, đáng tin cậy của người ấy. Nhấn mạnh đến chiều kích phẩm chất con người của những người tham gia chính trị có nghĩa là những người trưởng thành, nhân văn, đáng tin cậy, trung thực, tôn trọng mới có thể thực hiện đầy đủ sứ mệnh này, không phải là việc của một thợ thủ công hoặc một đại lý.
Có thể làm chính trị một cách hợp lý, chính đáng và nhân văn? Điều này là có thể. Nhưng nó chắc chắn không dễ dàng. Và vì chính trị bao hàm sự nghiêm túc và nghiêm khắc cá nhân, cân bằng và được động lực thúc đẩy, tinh thần cống hiến và trí thông minh, niềm tin và trách nhiệm của cá nhân, nhưng nó cũng phụ thuộc vào các hoàn cảnh và tình huống lịch sử cụ thể. Biết phép biện chứng luôn luôn được tìm thấy hành động chính trị hợp lý và chính đáng của con người trở thành một bằng chứng sáng chói của người này hay người kia, thậm chí có thể là của một nhóm, nhưng không phải là người chiến thắng, không đảm bảo kết quả tìm kiếm. Trong mọi trường hợp, nó sẽ luôn luôn là một mẫu gương, như một hành động có sức mạnh chiếu sáng, một ngọn hải đăng chỉ ra con đường đi cho một nhân loại trung thực. Đối với một chính trị kết hợp với tâm linh và do đó có khả năng tạo ra ý nghĩa và mang lại hy vọng. Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin thuật lại chứng tá của cha Jean-Luc Mora, linh mục thừa sai người Pháp.
Ngày 21 tháng 4 năm 1997, tông thư Fidei Donum, Hồng Ân Đức Tin của Đức Thánh Cha Pio XII tròn 40 năm. Trong tông thư, Đức Pio XII kêu mời các giám mục trên toàn thế giới hãy quảng đại gửi các linh mục của mình ra đi, rao giảng tin mừng trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Đại lục Phi Châu. Đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, nhiều linh mục các giáo phận tại Pháp tự nguyện đi đến các miền xa xăm để làm việc mục vụ. Trong số các linh mục ra đi theo tinh thần của tông thư Fidei Donum, có linh mục Jean-Luc Morin. Cha Jean-Luc Morin khi đó 40 tuổi, đến làm việc tại Moussan, một khu phố đông dân cư của N'Djamena, thủ đô nước Chad. Cha Morin là một khuôn mặt ngoại quốc da trắng, rất được người dân khu phố Moussan yêu mến. Gặp cha ngoài đường, ai ai cũng thân ái thưa, chào cha. Chiếm được cảm tình của người dân Chad không phải là chuyện dễ, bởi vì khi bạn là người da trắng, tức khắc bạn bị đồng hóa với thực dân, mẫu người đáng ghét. Ngoài khó khăn trên đây, thủ đô N'Djamena còn là thành phố của người Hồi giáo. Các tín hữu Công giáo chỉ chiếm thiểu số nhỏ nhoi. Thêm vào đó, giáo hội Công giáo lại rao giảng nhân ái khoan hồng, trong khi Hồi giáo cực đoan lại gieo rắc bạo lực, kinh hoàng và chết chóc. Vì thế giáo hội Công giáo rất dễ bị hiểu lầm và ghét bỏ. Cha Henri Coudray, linh mục phụ trách ủy ban đối thoại với Hồi giáo tại Chad, than thở. Trong thập niên 60, khi tôi mới bắt đầu hoạt động mục vụ tại Chad, liên hệ Hồi giáo và Công giáo rất tốt đẹp. Nhưng nay thì mối quan hệ này bị tắc nghẽn. Thời gian đầu là niềm an ủi, bây giờ là nỗi đắng cay. Sau trở ngại của Hồi giáo, Chad là quốc gia có nhiều hệ phái Tin lành hoạt động. Các hệ phái này thường có tinh thần bài Công giáo. Tuy vậy, các linh mục thừa sai Công giáo không ngã lòng. Cha Jean-Luc Morin nói, đây là những trở ngại có thể vượt qua. Giáo hội Công giáo tại Chad là một giáo hội trẻ, cần phải có thời gian để trưởng thành. Bổn phận đầu tiên của tôi là giải thích cho người dân Chad hiểu rằng Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng cứu thế, kêu gọi mọi người một cách khẩn trương như nhau. Chúa Giê-xu Ki-tô không phải của người da trắng, nhưng là của tất cả mọi người, không trừ ai. Sống giữa người dân Chad, tôi luôn luôn thận trọng, giữ gìn. Một câu nói vô tình, một thái độ vô ý cũng có thể làm phật lòng người dân Chad. Tôi cố gắng hòa đồng với họ, sống như họ và năng viếng thăm họ. Một khi tôi chiếm được cảm tình của người dân rồi, thì việc rao giảng tin mừng của Chúa Giê-xu Ki-tô gặp nhiều hoàn cảnh thuận lợi hơn. Với tâm tình như thế, cha Jean-Luc Morin quả đã gặt hái được nhiều thành công. Ngoài sự kiện cha được mọi người chào hỏi ngoài đường, còn có sự kiện khoảng 2.000 tín hữu Công giáo tham dự thánh lễ vào mỗi Chúa Nhật. Xưng tội, đi đàn, thánh giá, tĩnh tâm, canh thức, cầu nguyện là những việc lành đạo đức được các tín hữu của cha Morin thực hành thường xuyên. Ngoài ra, cha Morin còn tổ chức các buổi huấn luyện về phụng vụ, mở thư viện và các buổi học ban tối cho tất cả mọi người dân trong thành phố, không phân biệt tôn giáo. Cha nói, nhờ các sinh hoạt này mà mạng lưới Kitô được thành hình trong khu phố, tôi đặt rất nhiều tin tưởng và hy vọng nơi các gia đình Công giáo. Chính các gia đình Kitô là những cột trụ vững chắc cho việc rao giảng tin mừng tại Chad. Cha Jean-Luc Morin cũng đặc biệt chú ý đến việc huấn luyện giới trẻ. Cha tổ chức một chuyến hành hương nội Đức và tham quan nước Pháp cho một số đại diện các phong trào trẻ tại Chad. Cha nói, tại nội Đức, người trẻ Chad sẽ khám phá thế nào là một đền thánh Đức Mẹ. Tại thủ đô Paris, người trẻ Chad sẽ hiểu thế nào là giáo hội Công giáo, nghĩa là giáo hội hoàn vũ, giáo hội của hết mọi người. Còn một trở ngại cuối cùng, hay đúng hơn, một khó khăn trong công cuộc rao giảng Kitô giáo tại Chad, đó là chế độ đa thê. Người dân Chad trở lại Công giáo vẫn còn đeo đuổi cuộc sống đa thê, năm ba bảy vợ. Một ngày, một vị trưởng lão đến ngập ngừng nói với cha Morin, thưa cha, con có chuyện cần trình với cha, đó là người vợ thứ hai của anh Gabin cũng ước ao lãnh nhận bí tích rửa tội. Cha Morin tưởng mình nghe lầm, ngạc nhiên hỏi lại, cụ nói sao, Gabin? Ông từ lo việc nhà thờ cho tôi lại có đến hai vợ sao? Thật là chuyện không ngờ. Vậy mà mãi đến hôm nay tôi mới được biết. Ưu tư hàng đầu của các vị thừa sai tại Chad là làm sao để giúp người dân Chad khi trở lại Kitô giáo biết khước từ những tập tục không phù hợp với giáo huấn của Kitô giáo. Bởi lẽ họ không thể bắt cá hai tay, vừa theo đạo, vừa vẫn giữ tập tục đa thê.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.